hơi hơi đau, rồi có thấy mình ngủ á, nó thấy mình ngủ cái nó cho mình nằm, trời ơi nằm từ sáng cho tới chiều luôn, thôi mà nói nằm kiểu này ngủ đủ rồi, cái nó hết hết đau bụng gì nó cho mình nằm từ sáng tới chiều thôi, rồi nó cho mình đi vô ultrasound gì đó một tuần lễ sau, rồi không thấy gì hết. Thành thử ra khi mà mình đó, khi mà nó cho mình nằm ở ngoài nghĩa là từ sáng tới chiều đó ha, mình hơi bực nhưng mà đừng bực, đó là nghĩa là mình ok đó. Còn nếu mà mình vô mà đã là nó chăm sóc mình mà nó làm y xèo đó là thấy hơi 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 rồi đó, phải lo đi đó, thấy không? Thành thử đừng nghi. Mà nếu nghi nghi cái kia. Thì nó tóm lại đây là một trong những cái tâm nghi, mà thứ nhất là mình nghi về cái bậc đạo sư là cái người dẫn đường cho mình. Phật thì thôi mình không nói rồi, bây giờ mình nói thầy mình thôi, thầy mình hay là những cái người nào mà gọi là đạo hướng cho mình con đường đi đó. Người ta có tới đích hay không, người ta thật sự có tới bờ tới bến hay không, cái chuyện đó mình đừng có đặt thành cái vấn đề. Mà cái quan trọng là gì? Cái quan trọng là người này đã có cái ơn dẫn mình, ít nhất cũng chỉ được cho mình cái con đường đi đúng. Còn họ trên đường đi họ rẽ qua cái ngã nào hay là họ ngừng ở đâu đó, đó là cái chuyện của đạo sư, chuyện của thầy. Còn ít ra thầy đã chỉ cho mình đúng cái con đường để chánh pháp cho mình đi. Cho nên trong đạo có câu gọi là y pháp bất y nhân là vậy đó, nghĩa là y theo cái giáo pháp thôi, đừng có y theo cái người dạy. Còn nếu mà dĩ nhiên người thầy mình mà dạy mình mà người thầy nó thực hành luôn được những cái điều đó thì tốt. Nhưng mà lỡ khi á mà mình được thầy dạy mà sao mình nhìn thầy mà không thấy ông làm cái chuyện ổng dạy, ổng dạy mình y vậy mình làm y mà sao mình thấy ông làm ngược, đừng có nghi cái chuyện đó. Biết đâu chừng người ta thị hiện cái tướng là Bồ Tát nghịch làm sao, nghĩa là ổng làm vậy đó để coi có mình tu làm sao. Thành thử ra mình càng nghi á thì mình càng khó trong cái đời tu, và cái đời sống của mình, cái đời sống tu hành mình đó, nó không có trọn vẹn. Cho nên đối với Pháp Hòa đó, mình phải thực tập một cái chuyện á, thầy á là cái người có cái công ơn. Công ơn gì? Công ơn cho mình, phải không? Cho mình cái con đường này. Còn cái chuyện mà thầy tu hay là thầy đi đến đó hay không á, đó là chuyện của cá nhân của mỗi người. Nhưng mà ít ra thầy cũng đã chỉ được cho mình đúng như cái bản đồ đó. Rồi bây giờ á, thầy có vẽ thêm một hai ba cái bản đồ nữa, đó là chuyện cá nhân thầy. Còn bây giờ thầy đã trao được cho mình được cái bản đồ đó thì mình cứ đi thôi. Rồi y pháp bất y nhân. Rồi mình tu á thì mình phải y nghĩa bất y ngữ. À, có nghĩa là y theo cái giáo nghĩa mà làm, chứ đừng có y cái lời nói đó. Đôi khi người ta nói vậy, à, giống như là quý vị biết không, trong gia đình Phật tử nó có cái trò chơi á, thò thục. Biết thò thục không? Tức là thò rồi thục gì? Thò nè, thục nè. Mà cái ông mà ông ra ông dẫn cho mình chơi đó, ông nói kêu thò mà ông để như vậy á, thì mình có làm theo. Ông kêu thò mà mình cứ thò, mình cứ nghe cái lời nói ông, đừng coi. Cho nên mình tu á, nó cho nên gọi là 8 vạn 4 ngàn pháp môn là vậy. Làm gì có 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Nhưng mà nếu một người Phật tử mà khéo tu á thì thiệt sự đúng là có 8 vạn 4 ngàn pháp môn tu đó. Bởi vì sao? Bởi vì có những cái y ngữ, có những cái y nghĩa. Mà nếu mình y ngữ không được, mình y nghĩa, mà y nghĩa không có, mình y ngữ, đủ thứ cách tu hết. Người kiểu nào mình tu cũng được hết. À, có nhiều em Phật tử á, thấy không? Nó mặc dù nó đâu có hiểu đạo, nhưng mà trong cái bản chất tự nhiên của nó đó, mà mình gọi là nôm na là Phật tánh đó, nó phát huy ra những cái gì, những cái cách để nó hướng dẫn người ta tu. Có những đứa mà về nhà mà ba nó mắc cỡ chưa chấp tay, nó không sao đâu, ba cứ để tay vậy rồi con đọc rồi ba theo thôi. Như vậy thì mới đầu ba nó ngồi ăn cơm á, nó lên chùa nó học mấy bài kinh ăn cơm á, thì ba chưa có bắt ba làm vậy thì ba mắc cỡ lắm, phải không? Thì nó độ ba đó bằng cách là ba khỏi có phải chấp tay, ba cứ ngồi im rồi ba nghe con thôi. Mà nếu mà ba nghe mà ba không chấp tay, tai với y ngữ chứ gì. Nhưng mà y theo cái nghĩa thôi. Ba quán, ha, ba là người lớn mà không lẽ ba không hiểu được cái câu gọi là nguyện cho tất cả có bát cơm đầy sao? Thì một chút xíu, một giây, một phút nào ông khởi lên cái tâm niệm nguyện cho tất cả có bát cơm đầy thôi, thì tự nhiên sao? Trong cái tâm đó nó cũng cắt đi được một cái ngọn cỏ hoang rồi. Trong cái tâm đó nó cũng bứng đi được một cái hoa hoa dại rồi. Cho nên bao nhiêu vô lượng pháp môn là như vậy đó. À, cho nên bây giờ kêu liệt kê ra 8 vạn 4 ngàn pháp môn, làm sao liệt kê? Cái 8 vạn 4 ngàn mà trong đạo Phật thường dùng ý muốn chỉ cho một con số nhiều của những cái phương pháp tu học thôi. Đó. Thí dụ như là hồi nãy mình nói là cái, mình phải nghe cái lời ông đó nói, phải không? Là ông kêu thò là mình cứ thò đi, còn cái chuyện ông thò ông thục cái chuyện của ông. À, hay là ta kêu con cỏ ở gì, con thỏ ăn cỏ uống nước chui hang, mình phải nghe lời người ta nói mình làm. Chứ ông nói là con thỏ mà ông để giày thì mình có bắt trước, mình bắt trước là mình sai, hiểu ý không? Đó, thành thử ra có những cái mà trong gia đình Phật tử đó, nó luyện cho mình cái gì, luyện cho mình cái nhanh nhẹn khi mình đi sinh hoạt. Hồi xưa mình đi sinh hoạt mà nó kêu mình nói vậy nè: một tô canh bún, hai tô bún canh, ba tô canh bún, bốn tô bún canh, năm tô canh bún, sáu tô bún canh, mà cứ nói một lèo cho tới 10 câu như vậy là nghĩa là mình là có cái lưỡi gì, lưỡi giòn dẻo đó, phải không? Rồi một ly chanh đá, hai ly đá chanh, ba ly chanh đá, bốn ly đá chanh, năm ly chanh đá, sáu ly đá chanh, bảy ly chanh đá, tám ly đá chanh, tới 9 ly chanh đá, 10 ly đá chanh, mình nói một lèo như vậy đó. Liên được như vậy cái mình vô mình học chú nó không có lộn. Mình vô mình học thần chú. Mình vô mình học thần chú là không bao giờ sai được. Namo Toro Bà Gia và Đắc Tha Nga Đa Gia Đắc Điệt Tha, án được mấy rô là mình làm liền, mình thuộc liền, dễ nhớ lắm. Hồi xưa mà thầy trụ trì đưa kêu học chú biến thực biến thủy á, Pháp Hòa ngồi này mình đếm nè, coi có mấy cái Toro. Namo Toro Bà Gia Đắc Tha Nga Đa Gia Đắc Điệt Tha, án Toro. Toro mình nhớ hai cái Toro nè, bát ra Toro mình nhớ mấy cái, dễ lắm, cho nên rất là mau. Tụng học cái bài chú lát nữa mới 5-10 phút nữa cái xe nhà hoàng nó tới rước đi đám, thầy mới viết cho Pháp Hòa cái bài chú Tỳ Lô Quán Đảnh Chơn Ngôn để mà nhập liệm đó. Thầy mình ngồi mình học án Tỳ Lô Quán Đảnh Chơn Ngôn, án A Mộ Già Dĩ Lô Tả Nẵng Ma Hả Mậu, thuộc đường câu rồi, cái câu kế nó khó quá, nại ra mỏ nỉ bác nạp ma. À, thì Pháp Hòa mới nhớ ra rằng á, ở Việt Nam mình nó có một cái chai, nó gọi là chai mỏ nát. Không, thì ở đây á, nại cái mỏ nát hay là nại cái mỏ nỉ thì nó giống nhau. À, tự nhiên mình nghĩ ra được vậy cái là mình thuộc luôn cái câu chú đó, nại ra mỏ nỉ, cứ nhớ cái chai mỏ nát là khui được chai, tu được cái bài chú kìa. Đó là gì? Cũng là một trong 4 vạn 8 ngàn pháp môn, hiểu ý không? Vì vậy cho nên cái tâm mình á, nó như một cái mảnh đất rộng, một ngày á, mình không có thể nào mình phát hết cỏ được. Bởi vì sao? Mình bỏ nó hoang lâu quá, mình bỏ nó hoang lâu quá. Bây giờ muốn trở về để mà xây nhà đó thì phải làm sao? Bỏ ra cũng thời gian, phải không? Giống như xưa đây là 5 căn nhà không ai ở, 5 căn nhà hoang. Lúc đó chỗ này là hoang dã, 5 căn nhà hoang. Thì mình phải làm sao? Thì mình phải mướn người tới nè, đập nè, xúc nè, mất 1 tháng trời để mà khiêng rác đi bỏ, rồi đào xới đất, rồi vân vân. Là nó mới được như vậy, chứ đâu phải tự nhiên mà được đâu. Cho nên thứ nhất là mình đừng có cái tâm nghi ngờ. Cho nên người nào còn cái tâm nghi ngờ về bậc đạo sư của mình thì trong tâm người đó đang bị một thứ hoang vu. Vì sao? Vì người đó không có hạnh phúc khi tu được. Đối diện với thầy mà cảm thấy không có thoải mái, thầy dạy mà cảm thấy không có nghe được, bởi vì trong lòng mình đã bất kính đối với cái người thầy rồi, thì tự nhiên bao nhiêu mình học cũng vô á. Mặc dù ông thầy cũng nói mình cũng ngồi mình hử mô Phật vậy, nhưng mà thật sự trong lòng mình lúc đó đó, nó đang bị một cái thứ hoang dã, một cái mảnh đất hoang dã nó xâm chiếm hoang vu. Rồi thứ hai là gì? Nghi ngờ về giáo pháp, nghi ngờ về những cái điều Phật dạy, hay nghi ngờ những cái con đường mình đang tu. Mà khi mà nghi ngờ như vậy rồi á, thì cũng khó tu lắm. Rồi thứ ba là gì? Nghi ngờ về tăng đoàn. Tăng đoàn tức là những cái đoàn thể mà chúng ta đang tu. Nếu mà nói với một người xuất gia đó, mình sống trong một cái đoàn thể tu học mà mình nghi ngờ cái đoàn thể của mình thì mình cũng khó sống với đoàn thể đó lắm. Nói vậy không có nghĩa là bắt người Phật tử đó phải sao? Phải ngu ngơ, phải nghĩa là nhắm mắt làm càn, không phải vậy. Không có nghĩa như vậy. Nhưng mà có cái nghĩa là khi mà chúng ta tu học, nếu những cái gì chúng ta chưa thông, chưa hiểu thì chúng ta phải làm cho nó thông, làm cho nó hiểu. Và nếu mà nó có hai cách nghi, nếu mà chúng ta nghi á, mà để làm cho chúng ta lui sụp con đường tu á, thì cái đó mới thật sự là hoang vu. Còn nếu một mặt mình có những cái nghi, nhưng bên cạnh đó mình vẫn tiến đều đều trên cái con đường tu mình, rồi một ngày nào đó cái khối nghi mình nó vỡ thì nó khác. Để cho cái nghi mà nó xâm chiếm mình á, thì cái nghi đó nó trở thành cái mảnh đất hoang dã ở trong lòng của mình. Chứ không phải rồi bắt mình là cái kiểu như là đừng có tin, đừng có hiểu gì hết á, cứ ai nói sao nghe vậy. Không phải, Đức Phật không phải dạy mình như vậy. Chứ phải hiểu được cái tâm ý của cái bài kinh. Nghi ngờ về các học pháp, vậy thì mình có bốn cái nghi ha. Nghi ngờ bậc đạo sư, nghi ngờ giáo pháp, nghi ngờ tăng đoàn, và nghi ngờ những điều chúng ta học. Thì bốn cái nghi đó đó, nó tương đương với si. Và một cái nữa gọi là tâm phẫn nộ đối với các vị đồng tu. Mình hay những cái người mà tu chung với mình á, mình hay mình dễ câu có, mình dễ giận, mình dễ xích mích. Có nhiều khi mình bực người nào rồi á, mình không nói đâu, mình để đó. Để chi biết không? Bây giờ mình chỉ chờ thôi, họ đụng mình một chút xíu nhỏ thôi là mình phát ra liền, mình làm cho lớn á. Mình làm cho lớn á. Thành thử cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là sân. Cái đó gọi là sân. Vậy thì năm cái tâm nghi ngờ. Kế đến hả? Tâm phẫn nộ đối với các người tu với mình, đó là sân. Cỡ bốn cái trước gọi là si. Thì Đức Phật mới dạy tiếp: do vì các tâm trên nên tâm hay sanh do dự, không nỗ lực, không chuyên cần, không kiên trì, không quyết đoán, không có được sự thỏa mãn an lạc. Năm cái tâm đó nó khởi hiện lên thì mình lập tức có sáu điều không có hoàn hảo trong lòng mình. Thứ nhất là gì? Do dự. Do dự có nghĩa là không biết có nên tu nữa không, không nên có nên theo thầy này nữa không, không biết có nên theo cái giáo đoàn này nữa không, theo cái pháp môn này nữa không. Do dự nó không tiến, cho nên cái do dự đó, cho nên không có nỗ lực. Cái nghi đó làm cho mình không có nỗ lực. Không có chuyên cần, không có kiên trì. Mình hu khe kệ đó, mình không có trì chí. Thí dụ như bây giờ mình muốn độ một cái người nào đó, mà cái người đó mình thấy khó độ, nhưng mình cứ trì chí, được bao nhiêu hay bao nhiêu. Có những cái chuyện á, những cái người mà họ còn trẻ đó, còn cái tuổi, ở cái tuổi ham ăn, ham ngủ, ham chơi, mà nó khắc phục được cái chơi, mặc dù nó còn ham chơi gì, nó còn ham ăn gì, nó còn ham ngủ gì, nhưng mà nó khắc phục được, mà để làm gì? Để nó ngồi tụng kinh, để nó ngồi thiền. Dù cái ngồi đó tâm nó bị chạy rong chỗ này chỗ kia, nhưng mà trên mặt hình thức, về cái thân thôi, về cái thân thôi, nó cũng dừng chân được rồi. Có nghĩa là mình á, khi mình hướng dẫn những cái người